Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ hôm nay, chúng ta nghe Gioan nghe có tiếng từ trời nói: hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất. Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi cầm lấy mà nuốt đi. Dám nuốt không? Dám nuốt không? Dám nuốt không? Người bảo tôi cầm lấy mà nuốt đi, nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông nó sẽ ngọt ngào như mật ong. Bụng thì cay đắng, miệng thì ngọt ngào. Kỳ lạ, cái cuốn sách gì mà ngậm vào thì miệng ngọt ngào nhưng bụng thì cay đắng. Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi thì bụng dạ tôi cay đắng. Và có tiếng bảo tôi: một lần nữa ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa. Thưa anh chị em, cuốn sách ấy mà anh chị em đang nghe đấy, cuốn sách ấy mang tên là, cuốn sách ấy mang tên là, cuốn sách ấy mang tên là, cuốn sách ấy mang tên là lời Chúa. Lời Chúa, thưa anh chị em, nuốt vào thì bụng dạ cay đắng lắm. Tại sao như vậy? Tại vì lời của Chúa mình nghe thì nó ngọt ngào, lời của Chúa nếm thì nó ngọt ngào, nhưng nếu mà ta phải đem ra thực hành thì có dễ không? Có dễ không? Không. Nói thì dễ mà làm thì khó. Mà làm, mà sống lời Chúa, thực hành lời Chúa, nó cay đắng lắm, thưa anh chị em. Đây tôi ví dụ, Chúa bảo là phải yêu thương. Yêu thương ai? Hết mọi người. Mà cái khó nhất là yêu thương ai? Kẻ thù. Làm sao mà yêu thương kẻ thù được? Làm sao mà tha thứ cho những kẻ làm hại mình được? Không những là tha thứ cho họ mà còn cầu nguyện cho họ nữa. Mỗi lần nghĩ đến kẻ thù thì lòng dạ của ta nó như thế nào? Nó sôi sùng sục lên, đúng không? Nó tức tối lắm, đầu óc mình nó căng ra, nghĩ đến nó là mày, thằng mày là đứa cướp vợ của tao, mày là đứa phá hết tài sản của tao, mày là đứa làm cho tao phải ngồi bại liệt trên xe lăn như thế này chẳng hạn. Thưa anh chị em, mình thấy nó sôi sục sục lên. Nhưng mà Chúa bảo phải cầu nguyện cho họ, tha thứ cho họ. Lạy Chúa, sao mà cay đắng thế Chúa? Anh chị em thấy không? Dễ không? Dễ không? Dễ không? Dễ hay không? Làm gì mà dễ được gớm. Cái bà cứ làm như là bà là ngon lắm ấy. Những người mà nói là dễ là những người có chừng kiêu ngạo ấy. Cái tội kiêu ngạo đó bà ơi, bà đừng có tưởng bà ngon đâu. Xích tự nhiên của con người, có ai làm được chuyện đó không? Không. Mà mình bảo dễ là mình kiêu ngạo mất rồi. Là mình kiêu ngạo mất rồi. Đừng có tưởng rằng sức của mình làm được chuyện đó. Đừng có tưởng mình mới đọc được tí kinh, làm được tí việc đạo đức mà mình tưởng là mình ngon. Tại vì nó chưa đụng đến mình thôi, phải không? Thử coi, nó cướp chồng bà coi, bà có tha nổi cho nó không mà bảo dễ. Thử coi nó đốt nhà bà coi, bà có tha được cho nó không mà bảo dễ. Thử coi nó đồng mã của cả nhà mình lên, nó mình có tha được cho nó không mà dễ. Đúng không? Thưa chị em, chúng ta phải thấy rằng là không phải sức tự nhiên của con người mà ta làm được chuyện đó. Nhưng tất cả là phải có ơn của Chúa. Cho nên khi mà cầm lấy cuốn sách mà nuốt vào, mỗi ngày anh chị em đến đây mà lắng nghe lời của Chúa đó, thì anh chị em thấy có khi những chứng nhân, có khi những lời nói nó ngon, nó ngọt, dễ nghe lắm. Nhưng mà mình đem vào thực hành trong đời sống của mình, thưa anh chị em, không dễ chút nào, đắng đót lắm. Mà nếu mình thực hiện được rồi thì mình lại cảm thấy nó ngọt ngào. Cái ngọt ngào, cái hương vị mà anh chị em nếm được, cái hương vị này nè, là mình tha thứ được cho họ đó. Mà mình đạt đến mức độ mà tha thứ được rồi đó, lúc đó mình chiến thắng được bản thân mình rồi, nó thấy nó ngọt ngào là chỗ đó. Em cảm nhận thử coi. Tôi đưa cái ví dụ thứ hai là anh chị em đến đây, đến với giáo điểm tin mừng để cầu nguyện này, thì chúng ta thấy là vừa xa, đường thì xa, lại khó đi, đường vào giáo điểm khó đi, quanh co khúc khuỷu như tranh họa đồ. Có như những cha mà đến đây tìm đến giải tội và tìm khó quá, cha Long ơi, làm sao mà tìm được cái chỗ của cha đây. Hỏi thăm ở đâu người ta cũng chẳng biết, hỏi thăm nhà thờ người ta chả biết nhà thờ là cái chỗ là cái gì, hỏi thăm đạo chúa người ta bảo chỉ có đạo chùa thì có chứ đạo chúa thì không. Khó lắm. Mà chị em đến đây rồi, chị em chấp nhận là có người đến từ 4 giờ sáng đợi cho tới bây giờ là 12 tiếng đồng hồ, 4 giờ chiều. Có người chấp nhận là đói hay là khát, có người chấp nhận là mưa là nắng, mà anh chị em vẫn cứ đến đây. Mà khi mình đến rồi mà mình chiến thắng được cái đói, cái khát, cái mệt rồi, mà mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đến với mình rồi, lúc đó đói, mệt, khát còn nghĩa gì nữa không? Không. Và anh chị em thấy một cái sự ngọt ngào lạ lùng, cái cảm nhận về lòng thương xót Chúa mà chúng ta thấy rằng là nói người ta khó hiểu lắm. Nhưng mà rõ ràng có những người đến đây lúc nào cũng say xe rồi mệt mỏi, nhưng mà tự nhiên lúc đi ra về cứ khỏe, cứ tươi tỉnh như sáo. Có những người nghĩ đến đường đến đây ngán quá, nhưng mà đến đây xong bảo không muốn về nữa, cảm thấy ở đây là cái nơi chốn bình an, vì cái nơi là nơi cầu nguyện. Đây không phải là một cái danh lam thắng cảnh, đây cũng không phải là một di tích lịch sử, đây cũng không phải là một chốn nổi tiếng gì ở mặt xã hội cũng như là về mặt giáo hội. Đây chỉ là một cái giáo điểm ở xa tít tắp, sát biên giới Sài Gòn rồi, không còn chỗ nào xa hơn nữa. Có những anh em hỏi tôi, anh ở mãi đâu mà tôi tìm mãi không ra. Bây giờ anh cứ đi ra sát biên giới Sài Gòn thì anh tìm thấy tôi. Còn anh luẩn quẩn ở trong thành phố không bao giờ thấy được. Phải đi ra mà cứ đi mãi đi hoài không thấy tới. Thì khi anh chị em đến đây, anh chị em thấy được là cái gì? Thấy được một cái điểm, đó là một cái sự bình an mà Chúa ban cho anh chị em. Anh chị em đến đây thấy được cái ơn phúc mà Chúa ban xuống cho anh chị em. Anh chị em đến đây cảm nhận được cái mà khó mà nói ra được lắm, thưa anh chị em. Phải đến đây, phải dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, trong cái nắng, trong cái mưa, trong cái chật, trong cái thiếu thốn mọi phương tiện này mà vẫn thấy vui. Vui không?
Vui.
Ai vui giơ tay lên. Hallelujah, một tràng lại thật lớn cho những người vui. Thì chúng ta thấy rằng là mình đến đây là mình cảm nhận được cái điều đó. Mà khi đến đây, anh chị em thấy Chúa nói với chúng ta là đừng biến nhà ta thành sào huyệt của bọn trộm cướp. Mà ngài đến đền thờ, thấy người ta đang buôn bán thì Chúa xua đuổi, xô đổ bàn ghế, dẹp hết cái chỗ đổi tiền, dẹp hết cái chỗ kinh doanh buôn bán đi ra hết khỏi đền thờ. Anh chị em đến đây cũng thế, mình đến phải biến nơi đây thành đúng là nhà cầu nguyện. Như Chúa Giêsu nói, nhà cha ta là nhà to lên, nhà cha ta là nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Các ngươi không được biến nơi đây thành hang ổ trộm cướp, thành nơi kinh doanh buôn bán, thành nơi buôn thần bán thánh, thành nơi mê tín dị đoan. Không, đến đây anh chị em thấy phải ghim mình trong bầu khí cầu nguyện. Vì thế mà những người buôn bán quanh đây họ ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên vì thấy chúng ta trong giờ lễ, trong giờ đọc kinh, không có ai đi ăn uống trong giờ lễ, giờ đọc kinh. Rõ ràng họ ngạc nhiên lắm chứ, vì họ nghĩ rằng ở đây đông người như vậy, cả ngàn người như vậy thì là phải mở nhiều quầy buôn bán, rồi giống như là những chỗ khu vui chơi giải trí bày hết cái chỗ này, bày hết quầy này, bày đến quầy kia để cho khách đến tiêu tiền như nước, mà ngựa xe như nước, áo quần như nêm, dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Nhưng mà chúng ta ở đây không phải là những con người đi du lịch, không phải là những người đi du hí, cũng không phải là những người đi ăn chơi, cũng không phải là người đi ăn nhậu, mà chúng ta đến đây là để cầu nguyện. Chúng ta đến nhà của cha ta. Chúa Giêsu nói nhà của cha ta là nhà cho nên mình đến đây để chỉ mục đích duy nhất là không có gì khác ngoài không ăn, không uống, không tiêu pha phí phạm, không vui chơi, không la cà, mà chỉ là ồ, thưa anh chị em, họ sẽ ngạc nhiên lắm. Làm sao mà người ta có thể cầu nguyện được trong một bầu khí nóng bức như thế này, chật chội như thế này và thiếu thốn mọi phương tiện như thế này? Thì cứ đến mà xem thử coi. Bây giờ những cửa hàng người ta đang bày đó, những người đi hành hương, những người đi cầu nguyện là vào trong nhà thờ mà cầu nguyện, chứ không có ngồi quán mà ăn nhậu mà tán phét. Có lần chúng tôi cũng đi một lần một cái đại hội, nhưng mà tôi thấy tiếc là người ta đến cũng đông lắm, cả mấy chục ngàn người. Nhưng mà ban đêm, đã nghĩa ban đêm là cái giây phút thiêng liêng thiêng thánh dành để mà tĩnh lặng, mà cầu nguyện, mà canh thức, thì người ta biến cái đêm ấy trở thành đêm ca nhạc kịch, thuê những ca sĩ hải ngoại, thuê những ban nhạc hải ngoại, rồi âm thanh ánh sáng hiện đại, làm sân khấu cũng hiện đại, rồi hát, rồi ca, rồi nhảy, rồi múa, rồi tụm năm tụm ba, chỗ thì bia bọt, chỗ thì karaoke, chỗ thì mực nướng, chỗ thì nai nướng, toàn thấy sặc mùi ăn uống. Mà trong nhà chầu thì lúc đó chúng tôi muốn làm một cái lều để mà chầu để cầu nguyện, người ta còn không cho, bảo giờ này là phải giờ đi ra ngoài sân khấu mà ca nhạc. Thế thì uổng chứ, cả mấy ngày trời đi, cả mấy ngàn cây số đến mà không dành những đêm canh thức, đêm cầu nguyện, đêm mà chúng ta tĩnh lặng dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu nói các con không thức với thầy được một giờ hay sao? Chúa nói mà thực sự bây giờ Chúa cũng vẫn cô đơn. Chúa vẫn cứ đi, cứ phải nói rằng các con không thức với thầy được một giờ hay sao? Đến đâu người ta cũng chỉ sợ là lễ lâu quá, giảng lâu quá, chầu lâu quá, đọc kinh lâu quá, lần hạt lâu quá. Mà người ta có bảo ăn lâu quá không? Người ta có bảo là văn nghệ lâu quá không? Người ta có bảo ngủ lâu quá không? Người ta có bảo chơi lâu quá không? Mà người ta chỉ bảo đọc kinh lâu quá, cái gì cũng lâu quá. Chỉ có ăn chơi văn nghệ ca nhạc là đến 12 giờ đêm cũng bảo thưa cha còn sớm. Còn đang hay, còn nhiều siêu sao ca sĩ chưa xuất hiện. Thì ta thấy rõ ràng nó uổng phí quá. Nếu mà để đi coi ca nhạc, thà về nhà mua một cái đĩa có mấy chục ngàn bạc nằm nhà ra mà coi còn sướng hơn nhiều, phải không? đúng không? Hoặc là nếu mà muốn coi trực tiếp thì bỏ tiền ra mua cái vé đến coi live show trực tiếp còn hay hơn nhiều. Chứ hà cớ gì mà đi hành hương lại phải để mà thức đêm để mà đi coi văn nghệ. Mà họ lại còn lấy lý do là thế này: ban tổ chức bảo phải làm như vậy người ta mới đến, phải có siêu sao, phải có ca sĩ hải ngoại, phải có ca nhạc kịch người ta mới đến. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Anh xem đến đây có ca nhạc không? Có ca sĩ không? Có siêu sao không? Có văn nghệ không? Trả lời: có văn nghệ không? Có kịch không? Có ca sĩ hải ngoại không? Có gì đó phiếu có thưởng không? Rồi còn chưa biết bày ra là phiếu có thưởng rồi quay số, nó có cái số có thưởng không? Anh chị em đến đây chỉ để câu nguyện mà thôi. Ai mà có một cái mục đích gì khác thì thất vọng rồi. Ai mà có một ý nghĩ gì khác đến đây để mà tìm vui chơi, để mà mua sắm, để mà mua bán thì ê chề ê hề mà đi về đi, không có đâu thưa anh chị em. Ở đây nhà cha ta là nhà cầu nguyện, cho nên không biến thành hang trộm cướp, không biến thành chốn kinh doanh buôn bán được. Vì thế mà tôi nói với anh chị em rất nhiều lần và năn nỉ khẩn khoản tha thiết van này anh chị em là hết sức đến đây mình chỉ ăn chay và hãm, chứ không hãm cà phê, không hãm trà, mà hãm to lên hãm. Không ăn nhậu, không ăn chơi, không ăn uống phí phạm, mà chỉ có ăn chay. Rồi ăn chay hãm mình để cho chúng ta cầu nguyện. Ăn no khó kính mến. Mẹ tôi vẫn bảo tôi như thế: mày cứ ăn no là khó kính mến đấy con ạ. Căng da bụng thì nó trùng da mắt. Nó bụng quá thì nó dễ buồn ngủ, da mắt nó trùng xuông thì mà lên đi qua khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Xin trả tiền gió chúng con và toàn thế giới. Chung căng da bụng, trùng da mắt thôi gì đâu, phải không? Rồi lại đi hành hương lại làm thêm một ly bia, ly bọt là chết chắc rồi. Cho nên tôi bảo những người mà những cái quán mà bán bia ở đây, tôi nói tôi khuyên đừng có nên bán bia, bán chỉ có ế thôi, vì bảo đảm không ai uống một giọt bia nào, đúng không? Đúng không? Không một giọt bia nào, dứt khoát là như vậy. Chỉ có ăn chay hãm mình và cầu nguyện mà thôi. Như thế thì Chúa mới nhận lời của anh chị em. Anh chị em đến đây không có ngồi mà tám chuyện người khác, đến đây không có chụp hình kỷ niệm kiểu này kiểu kia, không có. Mà đến đây hãy đến với lòng thương xót của Chúa, đến với mẹ Maria, đến với thánh nữ Faustina, đến với thánh Gioan Phaolô II, vào trong lều cầu nguyện. Anh chị em thấy có lều khấn nguyện, chúng tôi bài trí một cái lều khấn nguyện để anh chị em vào trong đó như là vào trong lều giao ước hòm bia Thiên Chúa vậy, mà gặp gỡ Chúa rồi anh chị em thinh lặng nói chuyện tâm sự với Chúa. Anh chị em đến những nơi khác đôi khi chúng ta chỉ mong đến để khấn xong rồi đi về, không đến cũng có khi đưa con heo quay, có khi đưa con gà, có đưa thì đưa hoa, có đưa thì đưa nến, có đi thì một bó hương thật to, khói nghi ngút lên, sợ rằng Chúa không ngửi thấy cho nên đốt thật to, nhang to bằng cái cổ tay, thấy không? Thơm thật thơm, làm cái gì cho nó phí tiền đi thưa anh chị em. Bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc mà mình đem hoa mình cắm rực liếc lên như vậy để làm cái gì? Phí không? Phí không? Phí lắm. Rồi hương đốt nghi ngút, đầu gành tỏa khói hương, có phí không? Phí lắm. Nến đốt tràn lan rực lên, có phí không? Phí lắm. Thôi thưa anh chị em, Chúa cần tấm lòng, Chúa không cần hy lễ. Anh chị em đến đây chỉ có ăn chay hãm mình và cầu nguyện. Như vậy thì đúng nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Anh chị em có bảo tôi khó tôi cũng chịu, anh chị em có bảo tôi là khắc khổ tôi cũng vui lòng đón nhận, anh chị em có bảo tôi là có nghiêm khắc quá tôi cũng đành chịu. Vì chính Đức Giêsu khi làm việc ấy, Ngài có được yên thân không? Không. các nhà lãnh đạo, các thân hào nhân sĩ, các biệt phái, những người lãnh đạo tìm cách để mà giết Chúa Giêsu, nhưng họ chưa dám ra tay, chưa ra tay được vì dân chúng say mê nghe ngài. Anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em say mê nghe lời của Chúa, anh chị em say mê nghe những chứng nhân cao rao quyền năng lòng thương xót của Chúa, và thưa anh chị em, bước vào mùa vọng, chúng ta sẽ có đúng 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng tại giáo điểm Tin Mừng này. Người ta tĩnh tâm thường, tôi đi tĩnh tâm, giảng tĩnh tâm mùa vọng ít nơi có lắm, nó chỉ có mùa chay thôi. Cha ơi, xứ con nó có tĩnh tâm mùa vọng, tĩnh tâm mùa chay thôi, đúng không? Ít xứ nào tĩnh tâm mùa vọng. Tôi nói tại sao không tĩnh tâm mùa vọng, mong chờ Chúa đến mà không tĩnh tâm sao được? Thì mọi năm tôi đi nhà thờ này nhà thờ kia giảng cứ 3 ngày nơi 3 ngày nơi, năm nay cấm cung cấm cửa, không đi đâu hết, ở tại nhà tĩnh tâm 4 tuần với anh chị em mùa vọng, chịu không? Chịu, giơ tay, ai chịu giơ tay. Hallelujah, một tràng pháo thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta sẽ làm một công việc mà có lẽ chưa đâu làm, đó là 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng tại đây. Cứ 3 giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, chầu thánh thể và thánh lễ, chia sẻ lời Chúa về chủ đề mùa vọng, mùa của lòng thương xót, suốt 4 tuần như vậy. Chịu nổi không? Chịu không? Chịu cha. Chịu không? Chịu. Chúng ta đến và suốt 4 tuần như vậy, mình như là người dân Do Thái khao khát trời cao. Đó, mình cứ khao khát, mình cứ cầu nguyện như vậy. Thưa anh chị em, lời cầu nguyện của anh chị em, tâm tình thực sự của anh chị em, chắc chắn Chúa sẽ đón nhận những cái tâm tình, những lời cầu nguyện ấy. Nào, hai mẹ con nhà này cứ ngồi đi mà gọi mãi, lên đây. Ta bắt đầu 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng rồi, mà mẹ con nhà con có tĩnh tâm hay không, lên đây bảo. Lên đây, bế nó lên đây, dắt nó lên đây. Rồi, đến đây. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi. Con đã có những giây phút lắng đọng để nhận được ơn Chúa như thế nào, tĩnh tâm như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Thủy, con là Đạo Tân Tòng ạ. Mà
con ở đâu?
À, con ở Gia Kiểm, ở Đồng Nai ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Nhà con là 30 tuổi ạ. Dạ, con là giáo viên ạ.
Dạ. Rồi, cô Thủy Tân Tòng, giáo viên 30 tuổi ở Gia Kiệm, người Nghệ Tĩnh.
Dạ đúng ạ. Dạ, thưa cha cộng đoàn, thì con là một con rất là khó về đường con cái ạ. Cho nên lúc lấy chồng thì con bị sẩy một lần đầu tiên, cho nên con rất là buồn và lo lắng ạ. Mà lúc đấy là con buồn lắm luôn ạ. Mà lúc con nói đó, không biết mọi người có tin nổi không, à, lúc mà cái đêm Chúa chết ấy, à, mà lúc nào đi lễ con cứ xin Chúa ban cho con là sớm có con cái khỏe mạnh ạ. Mà lúc đi lễ con khi ngại cái đêm Chúa chết là con cũng thấy theo mọi người thơm trên Chúa, thế con cũng thơm, thế là đến lượt con thơm.
Thơm gì?
Con thơm chân Chúa.
À, hôn hả? À, hôn mà nó thơm. À, thơm là hôn phải không? À, thơm là hôn.
Cái con hôn chân Chúa xong hả?
Thơm hay hôn?
À, sao cũng được ạ. À, dạ. Thì lúc đấy con có một cảm giác, có một sức mạnh á, nó rất là thần kỳ, nó truyền qua người con. Mà con thấy lạ lắm, người con giống như có ai truyền cái sức mạnh nhiều lắm. Mà lúc đấy con về con giấu, con không nói với chồng con, với nhà chồng con. Thế là đêm ngày mai, thế trong lúc con đang ngủ ấy, thế là con thấy một cái ông á, mà con không biết, lúc đấy con biết ông đấy là ai. Thế là con thấy ông đấy mặc áo trắng tinh này, à, tóc á, con quăn mà màu vàng, một bên là màu đỏ, một bên là màu trắng. Thế trong giấc mơ đấy là con nghĩ chắc đây là Chúa rồi đấy. Thế à, còn trong giấc mơ con ngồi bật dậy, thế con vẫn làm dấu hẳn hoi. Thế con làm dấu xong, con xin đầu tiên là xin Chúa sớm cho vợ chồng con có con cái được khỏe mạnh. rồi vợ chồng thương yêu nhau. Thế là con xin mấy cái sau nữa, nhưng mà chỉ có hai cái thôi. Thế là Chúa bảo Chúa sẽ cho con được như ý. Thế là tự nhiên mất luôn, không thấy Chúa nữa. Thế là sau mấy tháng sau là con có bầu. Là đây chính là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Dạ, đây là bé Gioan Batista Phạm Nguyễn Trường Sơn ạ. Bé gần được 4 tuổi ạ. Dạ, đây.
Con mấy tuổi?
Kìa. Con ngoan lắm mà. Kìa.
Mất cỡ hả? Rồi, sao đấy con?
Dạ. Nhưng mà nói chung là mình theo Chúa thì mình vác thánh giá rất nhiều ạ. Và từ khi con theo Chúa đến giờ thì con vác thánh giá cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà con nghĩ nè, mình sức của mình rất là yếu đuối, mình không thể làm được gì cả. Mình cứ hãy tin tưởng, phó thác và trông cậy vào Chúa thì tất cả mọi thánh giá nó sẽ mất dần theo thời gian, và Chúa sẽ không lấy đi của mình tất cả cái gì. Chúa sẽ để cho mình một cái để mình còn có niềm hy vọng trên cuộc sống này ạ. Dạ, con xin em.
Cho tặng bé cái máy 500 bài giảng đứa con của lòng Chúa thương xót nha. Con về rồi hai vợ chồng nghe với nhau rồi loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa nha.
Dạ, con cảm ơn cha cộng đoàn ạ.
Chúng tôi thấy một người tân tòng hồn nhiên đơn sơ chia sẻ về cái lòng tin của cô ấy như vậy, và cái câu kết của cô ấy là con theo Chúa để cho con nhiều thánh giá lắm, nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho con đủ sức chịu đựng, và Chúa lấy đi nhưng mà Chúa cuối cùng Chúa cũng để lại cho mình một cái gì đó để mình còn tín thác vững tin vào Chúa. Ơn của ta đủ cho con, Chúa không bao giờ thử thách ai quá sức chịu đựng, miễn là mình còn có tin vào Chúa hay không. Còn cũng bế đứa con nữa lên nào. Rồi con bế đứa con lên. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi con đã được ơn của Chúa như thế nào.
Dạ, con thưa cha, con là Nguyễn Thị Lý, Maria Nguyễn Thị Lý. Con ở giáo xứ Bùi Phát, giáo phận Buôn Mê Thuột ạ. Con năm nay con 33 tuổi. Con được ơn lành Đức Mẹ ban ơn. Có một lần con đi qua, lần nào con đi qua nhà thờ Hương Sơn, con cũng cúi đầu con chào Chúa, chào Đức Mẹ. Có một lần sáng sớm tinh sương, con vào con hứng giọt sương long lanh của từ tay áo của mẹ chảy xuống từ ngón tay. Con cảm nhận được đó là một giọt hương thơm. Con ngước lên trời, con nhìn thấy ánh giọt sương đấy thơm mà ngào ngạt. Và con khao khát, lúc nào con khao khát, con mong chờ có thằng cháu trai để nó dõi tông đường. Nhưng đúng là con được ơn lành của Đức Mẹ thật. Với lại một lần mới đây con
là nó đây à.
Một lần mới đây con cũng tự nghĩ rằng con tưởng là con đã chết rồi, vì con đi con bị ốm, bị viêm hai buồng trứng, con tưởng là con không sống được. Con đi tiện ảnh, con cưỡng tả cho cha nghe cách đau con còng, con đúng như bà già cụ còng ấy, con đau lắm, con nghĩ là con không sống được, nên là chữa được tiện ảnh. Sau hôm đến này con lại về bệnh viện Bạch Mai con chữa, sau đó bệnh viện Bạch Mai cũng không chữa được, nhưng về nhà là có một thầy cũng được ơn lành của Đức Chúa Trời, nên là thầy cũng rất giỏi lắm. Khi mà thầy đã áp tay lên mắt con thì...
rồi con được Chúa chữa lành. Bây giờ con còn bệnh nó hay không?
Dạ thưa cha, con giờ con cảm thấy hạnh phúc khi mà lần thứ hai cha chữa bệnh cho con cảm ơn cha. Trước tiên là con cảm ơn cha, sau đó con cảm ơn cha huynh ở giáo xứ.
Con là người đạo tân thông hay là đạo gốc?
Thưa cha, con người đạo gốc ạ.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Qua người chị em này, thứ nhất là bệnh hiếm muộn, thứ hai là căn bệnh mà chị bảo là đau không thể bò được, tưởng rằng chết đi, mà Chúa cho chị ấy được khỏe mạnh, bế đứa con đến đây để làm chứng cho Chúa. Tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để con về con nghe cảm nhận được lòng Chúa thương xót trên cuộc đời của con như thế nào.
Con cảm ơn cha rất nhiều, con cảm ơn tất cả các gì đã cầu nguyện cho con cảm ơn cha huynh, con cảm ơn cha.
Yeah, xin Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi. Rồi, con chỉ được nói vắn thôi. Nếu mà con muốn lên con làm chứng cho Chúa nha. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi với chính bản thân con thì con được ơn Chúa như thế nào. Vắn tắt thôi nha, vắn tắt thôi.
Nhưng nay Chúa chữa tôi sống rồi. Tôi bị bệnh tê liệt 8 năm nay. Cơm không ăn được, một hột bỏ vào mồm vơ vất ra. Nước non Chúa không cho tôi uống. Nhưng tôi xin Chúa ăn một thìa thì Chúa lại cho tôi như vậy ăn hai thìa. Ăn hai thìa Chúa cho tôi ăn miệng bát. Tôi xin Chúa thì Chúa lại cho tôi ăn được miếng thịt. Thì như vậy đến bây giờ là tôi chạy, tôi khỏe, tôi làm. Tôi như vậy mới biết lòng thương xót của Chúa. Từ ngày 15 tháng 8 và tôi hứa với Chúa, Chúa chữa con khỏi thì con cũng làm chứng. Mà Chúa không chữa con khỏi thì con cũng làm chứng.
Con tên là gì? Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Vũ Thị Phương, 60 năm tuổi, con ở Đắk Nông. Thì ngày nay Chúa đã chữa con được ơn Chúa. Thằng con trai con tâm thần 14 năm con quỳ màu đầu gối chảy máu, Chúa chữa khỏi khôn ngoan rồi. Nhà con với con xe nó đụng ở đường quốc lộ 14, Chúa chữa vợ chồng con không có bị chết. Thì bây giờ là trước hết con cảm tạ Chúa, rồi cộng đồng, rồi các rì như vậy bấu bấm vào lòng thương xót Chúa. Rồi là hôm con xuống đây là con chỉ có chủ làm chứng thôi cha, mà con chưa được thì con muốn khóc.
Rồi, Chúa chữa bệnh cho con. Chúa đã cứu chữa con. Rồi, cho tặng cho con một cái máy nha. Con ra về và đi.
Nhưng con đã đưa cho người khác.
Rồi, con tặng cho người khác. Rồi, Chúa chữa bệnh cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là có những người mà được Chúa chữa rồi chỉ mong muốn ly cao rau lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta thấy được rằng là khi mà mình được ơn của Chúa như vậy thì không đơn giản đâu thưa anh chị em. Ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách nó cản trở mình. Ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách nó lôi kéo mình quay trở về. Chứ không phải mình được ơn như vậy đã là xong đâu. Vì đền thờ tâm hồn của chúng ta đôi khi lại trở thành hang ổ của trộm cướp. Phải xin Chúa đến để Chúa xua đuổi cái đó đi. Nếu mà Chúa không xua đuổi thì mình sẽ dễ trở thành một con người mà được ơn của Chúa hôm trước rồi hôm sau mình quên luôn. Mình mới làm chứng cho Chúa rồi có thể mình sẽ trở thành người phản chứng. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta hãy lắng tâm hồn lại. Mỗi người nhìn vào tâm hồn của mình, cái đền thờ tâm hồn của mình. Nhìn vào đi. Nhìn vào đền thờ tâm hồn của mình, không nhìn ai khác. Nhìn vào đi. Coi coi đây còn đang là nhà của Chúa hay là đã là hang ổ trộm cướp rồi. Nhìn đi, thinh lặng và lắng nghe.
Thưa cha, con là tên Trần Thị Mơ, con ở Đức Trọng. Con người ngoài đạo. Rồi thôn con có mấy anh mấy bác ở bên đạo. Rồi con nghe có tin mừng của thương xót Chúa, con xin mấy bác cho con đi theo. Rồi mấy bác cũng ủng hộ cho con, dìu dắt cho con lên cha một lần rồi. Rồi con có thằng con bệnh, rồi con đi về cha cầu nguyện cho con hôm nay đỡ nhiều, nó được ngoan, không được quậy với con nữa. Rồi cái
thằng con của con nó tên gì, nó bao nhiêu tuổi, nó bệnh gì?
Tên Lê Văn Quấn, năm nay 29 tuổi cha.
Nó bị bệnh gì?
Bệnh não á cha. Mà nó quậy con suốt luôn, năm nay 29 năm rồi. Không ăn không ngủ mà vô mùng nó cứ nó ngủ, nó quật đầu quật đuôi tay chân nó. Rồi đến giờ con lên cha được hơn một tháng. Nay về tối thì cha cho con cái máy đó. Con cho nó nghe xong rồi thì nó ngủ. Dạ ngủ hơn hai. Rồi cứ nằm im mà không có nhiễu nhiều nữa. Dạ, cũng khô mồm. Rồi không có quậy mẹ nhiều. Rồi con cũng mừng con nay.
Rồi nó đi vệ sinh làm sao?
Nó đi đại trong quần.
Con ở
nhà thì con hướng dẫn nó. Dạ.
Bây giờ thì nó đỡ nhiều rồi.
Dạ.
Tức là chị ấy là một người không có đạo. Cách đây một tháng thì chị có dẫn thằng con bị bệnh tâm thần não 29 năm trời, từ lúc bé đến bây giờ. Mà não thì thay vì bại liệt nằm yên một chỗ, còn đây là bị não, nhưng mà não nó quậy, nó phá đủ mọi thứ. Suốt 29 năm người mẹ không có đạo này phải chăm sóc với đứa con ấy bằng tất cả tình thương của mẹ. Và nghe những anh chị em ở những nơi khác đến thì chị đi theo, chị đến đây cầu nguyện. Và khi chị đến đây chị thấy thế nào?
Dạ, con thích cha cầu nguyện cho con được chuyển biến nhiều, con cảm ơn cha nhiều. Rồi trước, bây giờ con xuống xin cha cầu nguyện cho con được mạnh khỏe. Rồi con xin cộng đoàn cứu trợ cho gia đình con được an lành. Dạ, con cảm ơn cha. Dạ.
Anh chị em chỉ xin như vậy thôi, xin cứu trợ cho con. Nghe chữ cứu trợ thế nào mà ai cũng ý, chắc mẹ này lại xin gạo ở đây, xin mì ở đây không? Thưa anh chị em, họ dùng cái tiếng của họ, người đây là người ngoại đạo mà đến để xin cứu trợ cho con được an lành. Nhớ nhé, người ta không có đạo đấy mà người ta xin cứu trợ được an lành. Còn mình có đạo mà cứ nghĩ đến cứu trợ là chỉ nghĩ đến vật chất thôi, là gạo mì nước mắm rồi bột ngọt rồi nhu yếu phẩm vân vân. Cái mà người phụ nữ này đến đây, ngoại đạo đến đây, vì chị biết rằng đây là nhà cầu nguyện chứ không phải đây là nhà cứu trợ, đây không phải là trung tâm phát triển, không, đây là nhà cầu nguyện. Cho nên đến đây không xin gạo, không xin mì, không xin vật chất, nhưng xin cứu trợ là xin cầu nguyện. Đấy, cái tiếng của chị có đúng không?
Dạ, cho con cầu nguyện cho con an lành.
Cầu nguyện cho con được an lành. Cho nên chị em đến đây đừng có bao giờ nghĩ rằng mình đến đây để xin cái nhu cầu vật chất. Thưa anh chị em, Chúa nói Cha trên trời biết các con cần cái gì rồi. Tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự người sẽ ban cho sau. Tại sao mình không đủ tín thác mà mình cứ lo chạy đến đây tìm vật chất? Có những anh chị em đến đây nói thì cho giúp con cái này, giúp con cái kia, bảo không, nhà tôi cũng chẳng có mà ở, cơm tôi cũng chẳng có mà ăn, phòng tôi cũng không có đủ, làm gì mà tôi có thể cho anh chị em đến đây mà ở, mà ăn, mà sống được. Tôi không có cái đó. Nhưng đây là nhà cầu nguyện. Anh chị em đến đây tôi chỉ có một cái duy nhất để trao tặng cho anh chị em là lòng thương xót của Chúa. Đây, máy 500 bài giảng đây, sách đây, đĩa đây, chuỗi đây. Về lần chuỗi đi, về cầu nguyện đi, về nghe đi. Con có rồi phải không? Con muốn tặng cho ai không?
Dạ có. Dạ. Dạ con về con tặng cho bác con. Dạ.
Bác có đạo không?
Dạ có. Dạ.
Bác có đạo?
Bác, tại vì con ở miền Tây, con lên đây để con làm kết bạn với bác, rồi bác nâng đỡ cho con lên á, là bác cũng bên đạo, bác giúp đỡ cho con đi hàng ngày đây nè. Dạ, bác kêu con đi đây về cho gia đình mày được bình an vậy đó. Dạ.
Một người không có đạo được tặng cái máy về tặng cho người có đạo. Hallelujah. Con con là
Dương Xe Trương Công Chính, con ở giáo xứ Phước Lộc và Rịa Vũng Tàu. Rồi con có bệnh là khối u na tụy là thời kỳ thứ 3. Khi bác thương con đi mấy bệnh viện là chê, con chạy qua đây con gặp cha. Lúc đó là con gặp cha đặt tay cha cầu nguyện cho con. Cha chỉ nói con một điều, lúc đó con chỉ còn cái da với xương thôi. Thì cha nói là nhớ đọc cầu con lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thì con về với gia đình thì gia đình cũng phải lo mọi sự hậu sự để lo chôn cất con. Nhưng mà con cũng tin tưởng vào cha và cái máy 500 của cha. Rồi từ từ, vì khi các bệnh viện chê rồi thì đâu có thuốc gì uống đâu, chỉ có thuốc cha thôi, đó là Giêsu. Rồi con từ từ tự nhiên nó tỉnh dậy, rồi con ngồi dậy, rồi con đi ăn, con đi uống, rồi con đi chơi. Cho đến bây giờ, cho nên cả giáo xứ giật mình, mọi người ai cũng bảo, ủa ăn uống thuốc gì? Tôi bảo tôi chỉ có đến lòng thương xót Chúa. Và cha có đặt tay và cha kêu cầu nguyện cho tôi và cùng cộng đoàn. Hôm nay con lên nhân chứng, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn. Thật sự là con sống nhờ cha.
Cha trên trời ạ. Con tên gì?
Dạ con tên là Giuse Trương Công Chính.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 69 tuổi. 59 tuổi.
Anh Giang 59 tuổi. Con ở giáo xứ nào, ở địa giáo phận nào?
Con ở giáo xứ Phước Lộc và Bà Rịa Vũng Tàu.
Thưa anh chị em, một người tưởng rằng đã chết đi mà nay quay trở về vui tươi hân hoan ở giữa chúng ta như thế này, mấy năm trong bài giảng còn nghe không?
Dạ con vẫn tiếp tục và mãi mãi vẫn làm toàn 9 ngày liên tục cả toàn lòng thương xót Chúa. Dạ.
Cái anh kia sao mà cứ ngồi quay mặt ra là thế nào vậy này? Hả? Sao vậy? Sao anh lại cứ nhìn này, quay mặt ra là sao?
Anh không được nhìn
thẳng. Tại sao anh lại nhìn quay mặt ra?
Dạ con mù chứ.
Ồ anh không nhìn thấy, tôi xin lỗi. Vậy thì mời anh lên đây, tôi dắt anh lên. Rồi anh bước lên, bước lên, bỏ đi dép vào. Bước, rồi giỏi, rồi bước lên đây. Anh có thấy gì không?
Dạ con không thấy cha.
Rồi không thấy. Bây giờ anh không thấy gì hết mà anh lại muốn làm chứng thì làm chứng cái gì như thế nào, anh nói cho mọi người nghe.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là Nguyễn Văn Hiệu ở sự sân bay hạt Bà Rịa Vũng Tàu. Con muốn đến đây để làm chứng cho Chúa là vì có năm 2000 con bị bệnh ung thư đã vô 6 toa hóa chất mà bác sĩ nhủ đưa về để cho anh chết, nhưng mà con không đưa về. Thì đến sau xuống lâu Đức Mẹ lâu 1 á, thì được mọi người trong hội Đức Mẹ chỉ là để đúng cha tự do để uống thức nước. Thì Chúa thương xót con thì Chúa chữa cho con được khỏi cái bệnh ung thư đó. Thì cái con
là vì anh đã được khỏi bệnh đó chưa?
Dạ con được khỏi rồi cha.
Bệnh ung thư gì?
Dạ bị giàn cá hạch cái chứ. Bị giàn cá hạch. Và năm 2012 con lại bị bệnh tiểu đường, bị nhồi máu cơ tim. Thì con cũng cầu nguyện với Chúa rằng là xin Chúa, nếu được đẹp ý Chúa thì Chúa cho con về với Chúa. Bằng không mà con đang phải tội lỗi thì xin Chúa cho con sống để con nuôi con, vợ con, và để con đền vì những cái tội lỗi của con đã xúc phạm với Chúa. Thì được Chúa thương và cho con được khỏe mạnh đến hôm nay.
Anh bao nhiêu tuổi, có vợ con gì chưa?
Dạ thưa cha, con sinh năm 64, năm nay là 53 tuổi. Được 3 người con, 2 cháu thì đang học đại học, một đứa năm nay là năm thứ 4, một đứa năm nay là năm thứ 3, còn một đứa con cuối cùng mà hôm nay con đến đây thì để xin Chúa và nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con của con, là vì nó hư hỏng, nó không chịu học hành mà nó cứ ăn chơi.
Thì con xin lỗi, con bị mù như vậy là từ bao giờ?
Sao con bị bẩm sinh thế cha?
Bẩm sinh rồi lập gia đình từ năm bao nhiêu, vợ con như thế nào?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con lập gia đình vào năm 92.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con nay là 53 tuổi.
Không, lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
30 tuổi thưa cha.
30 tuổi, vợ anh thì là bình thường hay sao?
Dạ.
Vợ anh?
Dạ vợ con sáng mắt nhưng mà con mù thì lại vợ thì nhụ đấu đánh đỏ thưa cha. Mọi sự là do con hết. Mọi sự là do con chỉ đạo và tính toán và lo gia đình cả thấy chưa?
Chúng ta thấy kỳ diệu không? Một anh 53 tuổi, anh ấy mù bẩm sinh, rồi anh ấy lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? 30 à?
30 tuổi thấy chưa?
30 tuổi lập gia đình với một cô sáng mắt. Nhưng mà anh ấy lại là người chỉ đạo hết mọi sự trong nhà. Tuyệt vời không? Và bây giờ thì có 3 đứa con, 2 đứa là đã học, đang học đại học. Chúng ta thấy một người bị ung thư, rồi một người bị tiểu đường, rồi bị nhồi máu cơ tim, mà hôm nay khỏe mạnh đến trước mặt chúng ta, không biết động cơ nào mà đã đưa anh được đến với giáo điểm tin mừng này. Anh không nhìn thấy tôi mà sao anh lại biết mà đến đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người?
Dạ thưa cha, con được nghe một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót cha, tại lòng thương xót Chúa, thì con được nghe cả tháng nay rồi cha. Mà khi con nằm nghe thì con ngủ con mơ thấy cha cùng cộng đoàn. Thì con nói thì một giả nào con cũng tạo mọi điều kiện để lên gặp cha cùng với cha để cầu nguyện lòng thương xót Chúa và làm chứng cho Chúa. Con xin đây.
Anh ở mãi đâu?
Dạ.
Anh ở đâu?
Dạ con ở sự Sơn Bình, thuộc về địa phận Bà Rịa Vũng Tàu thấy chắc.
Vâng, thưa anh chị em, một người không nhìn thấy gì từ lúc mới sinh ra, nghe mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót, nghe đến mức độ mà có thể mơ thấy cộng đoàn, tưởng tượng ra một cộng đoàn nó như thế nào, và đến đây để cùng cầu nguyện với cha và cộng đoàn. Anh chị em nghe rõ nha, anh không đến đây anh xin gì nha, mục đích của anh đi chỉ là đến đây cũng cầu nguyện với cha và cộng đoàn, vì đây là nhà cầu nguyện mà. Thưa anh chị em, nhà cha ta, Chúa Giêsu nói nhà cha ta là nhà cầu nguyện, vì giáo điểm tin mừng này nơi đây phải là nơi cầu nguyện, và anh đến đây mà cùng với cha và cộng đoàn cầu nguyện và làm chứng, chứ không xin xỏ gì cả. Nãy giờ có nghe ai anh nói là xin cho con được sáng mắt không? Không cần, không cần thiết. Con mắt linh hồn của anh còn sáng hơn con mắt xác thịt của chúng ta nhiều. Có nhiều người nghe mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót mà có cảm nhận được gì đâu, và có người có chịu nghe bao giờ đâu. Cứ đòi cha cầu nguyện cho con mà mấy nghe giảng lời Chúa thì chẳng nghe, lần chuỗi lòng thương xót thì chẳng lần chuỗi, và cầu nguyện cũng chẳng cầu nguyện, mà chỉ cứ có việc gì thì mới xin cha cầu nguyện cho con, cho chồng con, cho con, cho gia đình con. Cứ làm như đây là cái máy cầu nguyện không bằng. Thưa anh chị em, nhà cầu nguyện thì những người ở đây phải là những người cầu nguyện. Chúng ta có thể thua bất cứ nhà thờ nào, bất cứ cộng đoàn nào, không to, không sang, không đẹp, không có tiện nghi gì cả, nhưng chúng ta không thể thua về lòng, về tinh thần. To lên, về tinh thần. To lên, tinh thần. Không thể bỏ cầu nguyện, không thể thiếu, không thể bỏ. Làm gì thì làm cũng phải. Đến đây thì là để, vì nhà cha ta là nhà. Rồi con có mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ con có, người ta cho rồi cha.
Người ta cho rồi, bây giờ cho tặng con thì con muốn để làm gì?
Dạ con về cho mẹ con là nhờ con mua một chiếc máy, nhưng mà con thiếu tiền chứ. Đây đây con thiếu. Dạ.
Đây là món quà của cộng đoàn gửi cho mẹ của con nhé. Nói mẹ là cha và cộng đoàn gửi lời thăm mẹ rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Bước đi. Rồi bây giờ nha, con này chuẩn bị bước xuống, bước xỏ dép, xỏ đằng sau quay, rồi đằng sau quay, ngồi xuống, ngồi ngồi. Chính xác. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được là nơi đây là nơi cầu nguyện, nơi đây là nhà cầu nguyện. Cho nên anh chị em đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là cầu nguyện mà thôi. Không có lo ra, không có chi chí, không nghĩ gì khác cả. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn nói gì thì nói, ai muốn mua máy gì thì mua. Chúng ta đến đây chỉ biết một điều duy nhất là cầu nguyện mà thôi. Và khi chúng ta đón nhận lời của Chúa như vậy, thực hành lời của Chúa như vậy, ghim mình trong cầu nguyện như vậy, nó ngọt ngào lắm. Và đem về thực hành thì nó đắng đót lắm thưa anh chị em. Và khi mình thực hành được rồi, nó lại ngọt ngào lắm thưa anh chị em. Và nhớ rằng là khi mình cầu nguyện, khi mình dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót bằng chuỗi kinh lòng thương xót như vậy, thì ma quỷ nó ghét lắm, thì ma quỷ sẽ tìm mọi cách nó phá nó cản, giống như là Đức Giêsu bị chính những người lãnh đạo của tôn giáo thời đó, bị chính những thân hào nhân sĩ, bị chính những người có chức có quyền có tiền có của có danh tìm cách mà giết Chúa. Chúa có làm gì nên tội không? Chúa có làm gì nên tội không? Chúa có làm gì sai quấy không? Tại sao người ta tìm cách giết Chúa? Tại vì người ta muốn biến nhà Chúa thành những cái hang trộm cướp. Tại vì người ta muốn biến nhà của Chúa thành cái trung tâm thương mại buôn bán, thành nơi kinh doanh, thành nơi buôn thần bán thánh. Tại vì Chúa nói cái sự thật, tại vì Chúa muốn người ta quay về đường ngay nẻo chính, tại vì Chúa muốn người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa mà người ta không đón nhận, cho nên người ta cảm thấy lời của Chúa như là đâm vào tim đen người ta. Người ta tìm cách phải bịt miệng, phải giết. Nhưng họ có thể làm gì được không? Không, giờ của ta chưa đến. Chúa nói với Faustina, con đừng sợ, nếu ta không cho phép thì một sợi tóc của con cũng không ai đụng đến được đâu. Anh chị em có tin chắc như vậy không? Tin đâu? Nếu anh chị em tin chắc chắn vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, không một sức mạnh, không một quyền lực nào của Satan, của quỷ dữ có thể làm hại, có thể tiêu diệt được anh chị em. Anh chị em tin chắc chắn vào điều đó không? Bây giờ chúng ta tin thì chúng ta giơ tay phải lên và đáp mạnh dạn thưa tin. Anh chị em có tin chắc chắn vào quyền năng và sức mạnh lòng thương xót của Chúa để chúng ta chiến thắng mọi sự dữ không? Anh chị em có tin không? Anh chị em có tin rằng với lời cầu nguyện chúng ta có thể chuyển núi dưới non? Anh chị em có tin rằng với lời cầu nguyện ta có thể làm được tất cả những gì như lòng Chúa mong muốn? Anh chị em có tin vào điều đó không? Anh chị em có tin rằng với lời cầu nguyện cùng với hy sinh và hãm mình, chúng ta đến nhà này là nhà cầu nguyện, dìm mình vào cầu nguyện, hy sinh và hãm mình, thì mọi lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa đón nhận? Anh chị em có tin chắc chắn vào điều đó không? Tạ ơn Chúa, xin Chúa cho chúng con tin chắc chắn vào lời của Chúa để chúng con luôn luôn sống trong bầu khí cầu nguyện, con người của cầu nguyện và hành động cũng phát xuất từ cầu nguyện. Tất cả đều là